vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Trong một cuộc họp khẩn được triệu tập tại Brussels, các nhà lãnh đạo châu Âu đã tập hợp để đưa ra phản ứng trước những lời đe dọa leo thang từ Hoa Kỳ về Greenland. Cuộc họp được triệu tập sau khi Tổng thống Donald Trump đe dọa áp đặt thuế quan mới lên 25% đối với các nước châu Âu, trừ khi họ ủng hộ kế hoạch sáp nhập Greenland vào lãnh thổ Hoa Kỳ. Ông Trump nói, tôi cũng có thể làm điều đó vì Greenland. Tôi có thể áp thuế lên các quốc gia nếu họ không đồng ý với Greenland. Bởi vì chúng ta cần Greenland cho an ninh quốc gia, vì vậy tôi có thể làm điều đó, ông Trump nói. Ông Trump tuyên bố sẽ thực hiện các việc tăng thuế quan với các thành viên của EU là Đan Mạch, Thụy Điển, Pháp, Đức, Hà Lan, Phần Lan cũng như Anh và Na Uy. Dự kiến bắt đầu ở mức 10% vào ngày 1 tháng 2, mức thuế quan sẽ tăng lên 25% vào ngày 1 tháng 6, cho đến khi Washington đạt được thỏa thuận mua lại Greenland. Cả 8 quốc gia vốn đã phải chịu thuế quan 10% và 15% của Mỹ đều lên án những lời đe dọa này, với một bộ trưởng gọi đó là hành động tống tiền. Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen cho biết Đan Mạch sẽ tiếp tục tập trung vào ngoại giao, đề cập đến thỏa thuận mà Đan Mạch, Greenland và Hoa Kỳ đã đạt được tuần trước về việc thành lập nhóm làm việc.
We will not give up on that.
Ngoại trưởng Rasmussen nói, chúng tôi sẽ không từ bỏ điều đó. Ý tôi là tôi đã đạt được thỏa thuận với Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance. Thỏa thuận này đã được xác nhận lại sau khi chúng tôi lắng nghe người phát ngôn báo chí. Vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục theo đúng lộ trình trừ khi Mỹ quyết định khác đi. Nhưng đồng thời, tất nhiên, chúng tôi cần Liên minh châu Âu phản hồi, Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch Rasmussen nói. Liên minh châu Âu đã đạt được thỏa thuận với Mỹ vào tháng 7 về việc hầu hết hàng xuất khẩu của EU sẽ phải chịu thuế 15%. Mặc dù chưa rõ những lời đe dọa này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thỏa thuận đó, truyền thông Pháp đưa tin rằng Tổng thống Emmanuel Macron đang kêu gọi các nhà lãnh đạo kích hoạt các biện pháp chống cưỡng ép của EU. Luật chống cưỡng ép của EU chưa từng được sử dụng, sẽ cho phép khối này áp đặt các biện pháp kinh tế trừng phạt đối với một quốc gia tìm cách buộc thay đổi chính sách. Rasmus Sondergaard, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Đan Mạch, cho rằng đây có thể là lựa chọn tốt nhất của châu Âu. Chuyên gia này nói rằng vũ khí kinh tế là lựa chọn tốt nhất mà châu Âu có. Vì vậy, nếu họ khôn ngoan, việc áp thuế đáp trả Trump có thể nhắm vào các đồng minh của ông Trump, những người làm việc trong lĩnh vực công nghệ ở thung lũng Silicon, tìm cách tác động lên những người ủng hộ ông Trump hơn là một nhóm dân cư ở các tiểu bang vốn đã phản đối ông Trump trong vấn đề này. Tất nhiên, điều đó có thể khó khăn, nhưng mà chúng ta sẽ xem. EU có khả năng thực sự phản công mạnh mẽ nếu họ muốn, và điều đó sẽ gây tổn hại cho nền kinh tế châu Âu, và nó cũng sẽ gây tổn hại cho nền kinh tế của Mỹ. Chuyên gia Rasmus Sondergaard nói, cảnh báo rằng mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương đang gặp nguy hiểm, các nhà lãnh đạo châu Âu nói rằng họ đoàn kết chống lại các mối đe dọa từ Mỹ. Chính quyền Trump lập luận rằng Greenland cần thiết cho an ninh quốc gia của Mỹ và rằng Đan Mạch sẽ không thể bảo vệ Greenland nếu Nga hoặc Trung Quốc xâm lược. Bộ trưởng Tài chánh Mỹ Scott Bessent nói rằng việc bảo đảm an ninh cho Greenland sẽ phục vụ lợi ích an ninh cho toàn khu vực. Ông Bessent nói, nếu có một cuộc tấn công vào Greenland từ Nga, từ một khu vực nào khác, chúng ta sẽ bị cuốn vào. Vì vậy, tốt hơn hết là bây giờ hòa bình thông qua sức mạnh, biến nó thành một phần của Hoa Kỳ và sẽ không có xung đột vì Hoa Kỳ hiện hữu, chúng ta là quốc gia mạnh nhất thế giới. Nhưng Đan Mạch là thành viên của NATO. Để đáp trả những lời lẽ leo thang, Đan Mạch và một số đồng minh NATO châu Âu gần đây đã cử một số lượng nhỏ binh lính đến Greenland để tập trận, trong đó Hoa Kỳ cũng được mời tham gia. Bộ trưởng Ngoại giao Na Uy Espen Barth cho biết các nhà lãnh đạo châu Âu sẵn sàng tăng cường an ninh cho Greenland. Ông nói rằng bản chất cốt lõi của NATO là bảo vệ toàn vẹn chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ cho các quốc gia thành viên. Đó là tất cả những gì mà NATO hướng đến. Và điều đó một lần nữa bắt nguồn từ quyền tự vệ tập thể trong Hiến chương Liên Hiệp Quốc. Và tôi muốn nhắc lại điều mà ông Lok cũng đã nói rằng chúng tôi có hai thông điệp muốn chia sẻ với tất cả các quốc gia mà chúng tôi đã đề cập đến đây, không chỉ tám nước mà còn tất cả các quốc gia châu Âu và Canada. Đó là một mặt chúng ta sát cánh cùng Vương quốc Đan Mạch trong việc bảo vệ chủ quyền của họ, nhưng chúng ta cũng sẵn sàng làm nhiều hơn nữa cùng Mỹ và tất cả các đồng minh của chúng ta ở Bắc Cực. Và đó chính là lý do tại sao chúng tôi đang tăng cường sự hiện diện của mình ở Greenland, bởi vì nếu có những lo ngại về an ninh thì chúng ta có thể cùng nhau giải quyết chúng. Kể từ khi chiến dịch quân sự của Hoa Kỳ chống lại Venezuela chứng kiến bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro, lập trường của ông Donald Trump về Greenland đã trở nên cứng rắn hơn. Khi được hỏi liệu ông có rút Hoa Kỳ ra khỏi NATO nếu họ từ chối hỗ trợ Hoa Kỳ chiếm đóng Greenland hay không, ông Trump không loại trừ khả năng đó. Ông Trump nói, NATO đã đàm phán với chúng tôi về Greenland. Chúng tôi rất cần Greenland cho an ninh quốc gia. Nếu không có nó, chúng ta sẽ có một lỗ hổng lớn trong an ninh quốc gia, đặc biệt là khi nói đến những gì chúng ta đang làm liên quan đến mái vòm vàng và tất cả những thứ khác. Chúng tôi có rất nhiều đầu tư vào quân sự. Chúng tôi có quân đội mạnh nhất thế giới và nó chỉ ngày càng mạnh hơn. Và các bạn thấy điều đó ở Venezuela rồi. Các bạn đã thấy điều đó với cuộc tấn công vào Iran, với việc vô hiệu hóa khả năng hạt nhân của họ. Vì vậy, chúng tôi đang nói chuyện với NATO. Hội đồng châu Âu trong khi đó cho biết họ sẽ triệu tập một hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo EU trong những ngày tới sau cuộc họp ở Brussels. Chủ tịch Ủy ban Âu Châu Ursula von der Leyen nói rằng Greenland có thể trông cậy vào sự hỗ trợ của châu Âu. Bà der Leyen nói rằng điều rõ ràng là Greenland có thể trông cậy vào chúng ta về mặt chính trị, kinh tế và tài chính. Và khi nói đến an ninh của họ, các cuộc thảo luận về an ninh Bắc Cực trước hết là vấn đề cốt lõi của NATO. Nhưng tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng Bắc Cực và an ninh Bắc Cực, cả hai chủ đề đều là những vấn đề cốt lõi đối với Liên minh châu Âu, có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với chúng ta. Bà Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố. Are core topics for the European Union and matter enormously for us.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.